mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 16 thường niên năm C. Bài phúc hôm nay ngắn thôi, và cái nhân vật chính đó là Martha. Và Martha hôm nay rước Chúa Giêsu vào nhà mình rồi phục vụ người. Thế nhưng trong khi phục vụ Chúa thì lại bị chia trí bởi người em của mình. Đáng lẽ người em của mình cùng với mình để phục vụ Chúa mới phải, nhưng trong khi mình vất vả thì nó lại ngồi một mình với Chúa, không có nhúc nhích gì, không có đi giúp chị, giống như không có gì xảy ra vậy. Mặc kệ chị làm gì thì làm, em cứ ngồi đây thế thôi. Nhưng mà căn cứ vào cái lời của Martha thì có một cái gì đó không có đúng, có một cái gì đó nó làm sao ấy. Do đó nên Chúa Giêsu mới nhắc nhở cho Martha, với cảnh giác Martha về hành động và thái độ của cô. Cái câu mà Martha tỏ ra trực tiếp trách yêu Chúa và gián tiếp trách yêu em mình, đó là cái câu: Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Đó, đó là trách Chúa Giêsu đấy. Chúa Giêsu không có quan tâm đến cô ấy, chỉ có quan tâm đến đứa em thôi. Ở đây cũng có vẻ là ghen tị đấy. Xin thầy bảo em con giúp con với. Đây là cách nhắc nhở đứa em đấy, bởi vì nó ngồi ngay đấy mà. Mà bây giờ người chị nói với thầy thì tất nhiên là chẳng những trách thầy mà còn trách cả đứa em nữa. Không chịu giúp chị gì cả, cứ ngồi đấy thôi. Đấy, đại khái là như vậy, nghĩa là trách khéo em mình. Nhưng mà không ngờ, Martha không ngờ, không ngờ, chẳng những không được Chúa an ủi thì chớ, lại còn bị Chúa cảnh giác trách móc thẳng tay, chứ không chuyện thường. Martha, Martha, còn lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Một sự cần đây là gì? Và cái phần tốt nhất đây là chi? Một sự cần đây, căn cứ vào cái câu Chúa vừa mới nói xong đó, thì cái sự cần thiết nhất và chỉ có sự đó mới cần thôi, đó là cái gì? Và cái sự đó cần phải ưu tiên trên hết mọi sự, kể cả việc phục vụ nữa. Việc phục vụ Martha của Martha là tốt, bởi vì Chúa đến nhà thì phải phục vụ để cho Chúa có của ăn. Và Chúa vẫn biết là Chúa là Chúa đấy, nhưng mà Chúa cũng là người và cũng cần ăn uống. Do đó phục vụ Chúa là phải. Chúa không có trách Martha phục vụ, nhưng mà Chúa trách Martha là lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Đấy, Chúa trách Martha là lo lắng bối rối. Còn chuyện phục vụ là tốt, chứ không có gì xấu hết. Nhưng mà nếu mà lo lắng khi làm việc đó, mà lo lắng, mà chi trí, mà chỉ nghĩ đến mình, hay là nghĩ đến một cái người khác, hay là nhìn chung quanh mình, tại sao cứ phải tôi? Còn cái con em tôi kia, tại sao nó thảnh thơi như vậy? Đấy, cứ so sánh như vậy thì làm sao mà có thể lo lắng bối rối là đó. Chúa chắc chắc chỗ đó. Nếu mà chỉ vì Chúa mà phục vụ, và phục vụ cả cho em mình nữa càng tốt, thì như vậy thì rất là đẹp lòng Chúa. Chúa không bao giờ trách, Chúa còn khen nữa đằng khác. Đấy, Chúa còn khen nữa đằng khác. Chỉ có một sự cần mà thôi, có nghĩa là gì? Tìm nước Chúa trước, nhắm đến Chúa, chứ đừng có nhắm đến một cái gì khác ngoài Chúa. Và đừng có để ngoại cảnh nó chi phối, đừng có để Maria nó chi phối mình, để cho mình công việc mình đang tốt nó trở thành xấu, nó trở thành không tốt nữa. Việc mà Martha phục vụ là tốt, nhưng mà bây giờ chỉ vì ghen tị, chỉ vì nhìn chung quanh, đó giống như Phêrô vậy. Đầu tiên tin Chúa thì đi trên nước được, đến lúc thấy sóng gió nổi lên, để ý đến sóng gió, không nhìn lên Chúa nữa, không tin vào Chúa nữa, thế là chìm xuống. Thế thôi, có gì đâu. Thì đây cũng vậy, chỉ vì Martha nhìn vào đứa em của mình mà đâm chìm xuống, mà lo lắng bối rối nhiều chuyện, bị Chúa trách. Chúa trách là trách, nhưng mà Chúa vẫn nhắc nhở Martha vì lợi ích cho Martha. Đó là cái gì? Chỉ có một sự cần thôi, đó là hãy làm mọi sự vì đức bác ái, vì yêu thương thôi, vì yêu thương thôi. Rồi Chúa lấy gương của Maria. Đấy. Maria đã chọn phần tốt nhất. Cái phần đó là gì? Là Chúa Giêsu. Đó, Maria đã chọn chính Chúa Giêsu là vị khách, chứ không có chọn những cái phương tiện để đến với Chúa Giêsu. Phương tiện đó là cái gì? Đó là phục vụ. Phương tiện đó là gì? Là tất cả những gì dẫn con người tới với Chúa. Bây giờ Chúa đang ở đây thì mình ở ngay với Chúa là đạt tới cùng đích rồi, là cái phần tốt nhất rồi. Thế thôi, và Maria đã chọn phần tốt nhất là ở chỗ đó. Và không bị ai lấy mất cái phần đó được, bởi vì đã chiếm được Chúa, thế là chiếm được tất cả. Và Chúa là tất cả của cái tâm hồn đó. Thế thôi. Nhưng mà không phải như vậy là không có cuộc hành trình đức tin. Hành trình đây đó là phải đi mới tới. Và cùng đích của hành trình đức tin đó chính là Thiên Chúa. Và cái việc phục vụ của Martha đây cũng là cái cuộc hành trình đức tin. Cũng là những việc biểu lộ đức tin, thực hiện đức tin để đạt tới đức ái, để đạt tới chính Chúa là đức ái, là tình yêu vô cùng nhân hậu. Nhưng mà như đã nói là Martha, việc của Martha là tốt, là cần. Nhưng đừng làm vì bất cứ một cái lý do nào khác. Chắc chắn ban đầu thì cũng chỉ vì Chúa đấy, nhưng rồi sau bị chi phối bởi ngoại cảnh, bởi những cái gì khác, do đó nên đã trạch hướng thôi. Đó là lý do khi chúng ta sống đạo cũng vậy. Đầu tiên là vì Chúa. Đó, hy sinh để phục vụ cộng đoàn, hội đoàn. Nhưng mà cho tới khi không được như ý, cho tới khi bị chống đối, cho tới khi người khác giỏi hơn mình, thì lúc bây giờ mới cho thấy được rằng chúng ta có thật sự vì Chúa hay không. Hay là lúc bây giờ chúng ta đã bắt đầu vì chúng ta lúc nào không biết. Bởi vì một khi không được như ý, một khi gặp đau khổ thử thách, bị chống đối, chúng ta quay ra chán nản, chúng ta quay ra bè phái và bắt đầu phá đám. Đấy, thì chúng ta đâu có vì Chúa đâu. Đây, gương của tổ phụ Abraham ở bài đọc 1 cho thấy hoàn toàn vì Chúa, do đó nên đã được Chúa thưởng một cách rất đặc biệt. Giá mà Martha làm như là tổ phụ Abraham trong bài đọc 1 thì tuyệt vời rồi. Chúng ta hãy nghe lại cái bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy được Abraham như thế nào. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà con. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng: Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Nếu mà ở trong bài phúc âm Chúa Giêsu là vị đại thượng khách của gia đình Martha, Maria và Lazaro, thì ở đây ba cái vị nam nhân này cũng là một sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa. Bởi thế nên vừa gặp ba cái vị này, tổ phụ Abra đã nói là lạy Chúa. Tại sao lại bất ngờ như vậy mà lại là Chúa được? Tại vì Abraham trước hết là sẵn đức tin. Thứ hai, vì với con mắt đức tin, Abraham rất dễ nhìn thấy cái thực tại thần linh. Mà thực tại thần linh đấy được tỏ hiện một cách, ông cũng thấy được một cách rất là đặc biệt. Và vì sao vậy? Lúc bây giờ ông đang ngồi ở cửa lều, giữa trưa nóng bức nhé. Tức là lúc bây giờ ít người đi lại lắm. Và ông ngồi như vậy, không biết lâu hay mau. Nhưng mà bất ngờ một cái, đột nhiên xuất hiện ba người nam. Đột nhiên xuất hiện. Ông ngước mắt lên thì thấy ba người nam xuất hiện. Mà trong khi đó ông ngồi đấy không thấy gì hết, mà tự nhiên ba người xuất hiện. Ba người nam xuất hiện mà lại đứng gần ngay ông ấy nữa. Ông làm sao biết được? Chẳng nhẽ ông ngủ gật hay là ông ấy nằm mơ? Không, ông đang thức mà. Ông ở ngoài cửa liệu mà, đang ngồi mà. Mà nóng bức như vậy ngủ không sao được. Bởi thế nên ông vừa trông thấy, từ cửa lều ông chạy ra đón các vị ấy lên, rồi sấp mình lạy. Có nghĩa là ông nhận thấy Thiên Chúa hiện diện nơi ba người nam. Ba người nam đây cũng có thể ám chỉ là Thiên Chúa ba ngồi. Rồi sấp mình lạy mà thưa rằng: lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Vân vân. Ông rất là gắn bó, tự nhiên thấy Chúa một cái là gắn bó liền. Và muốn tiếp rước Chúa đàng hoàng tử tế, là một vị đại thượng khách của mình. Và cả ông ấy, cả đầy tớ, cả nhà, cả chính ông ấy sửa soạn để phục vụ. Và chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Bởi vì trước cửa lều ông thì có một cái chòm cây ở Mamre. Đó. Thì đầu bài nói là Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre. Thì đấy, chắc là dọn bữa ra ở Mamre đấy, ở dưới chòm cây đó. Và ông đứng hầu. Đấy, chúng ta thấy không? Abraham phục vụ Chúa mà không có, hoàn toàn là vì Chúa thôi. Hoàn toàn vì Chúa thôi. Không có lấy cái lý là: ôi trời, trời chưa nóng bức rồi, ba người một người còn được chứ ba người, rồi lấy đủ mọi lý để mà từ chối không phục vụ. Nhưng mà đã thấy Chúa, đã cảm thấy Chúa, thấy sự hiện diện của Chúa là thúc đẩy ông làm tất cả mọi sự the best để mà phục vụ Thiên Chúa, xứng đáng với Thiên Chúa của mình. Mà mình chỉ là đầy tớ. Sau đó ông đứng hầu, có nghĩa là người là đầy tớ, đứng hầu. Và vì ông hoàn toàn là phục vụ vì Chúa thôi, chứ không vì một cái gì khác. Bởi thế nên ông được một phần thưởng quá sức lòng mong đợi. Và phần thưởng đấy là như thế này. Bài đọc 1 tiếp tục thuật lại như sau. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah bạn ông đâu? Ông trả lời: kia, bạn con ở trong lều. Một đấng nói tiếp: độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sarah bạn ông sẽ được một con trai. Đấy, thấy không? Trong khi Abraham hoàn toàn phục vụ Chúa, không có để ý một cái gì, và chỉ có nhắm đến Chúa thôi, hoàn toàn vì Chúa thôi, thì được thưởng như vậy. Còn Martha trong bài phúc âm, làm việc nhưng mà vẫn bị chi phối, vẫn bị sao xuyến, vẫn bị lo lắng bối rối và vẫn nghĩ đến mình, do đó nên bị trách nữa. Và nếu mà Martha trong bài đọc phúc âm mà giống như Abraham, chỉ hoàn toàn phục vụ vì Chúa mà thôi, thì sẽ không quan tâm đến đứa em của mình và phục vụ cả thầy lẫn em, và sẽ cảm thấy rằng: ồ, như vậy càng tốt, mình càng phục vụ Chúa hơn, hoàn toàn vì Chúa hơn, chứ không có vì mình, và mình phục vụ cho cả em mình nữa, chứ không phải là chỉ có thầy mà thôi. Và như vậy thì rất là đẹp lòng Chúa. Giống như trường hợp của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay, như Ngài tâm sự với các tín hữu thành Côlôse, đó là cái gì? Hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Đấy, chúng ta vì anh em. Nếu mắt ta chịu khó thì để cho em mình sướng, mình khẽn chàng khổ để cho nó sướng. Nếu mà yêu em thật, tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Chỉ phục vụ Chúa thôi. Thì như vậy, mình chịu thiệt nhưng mà người khác được hưởng nhờ. Chẳng những Chúa mà thôi, còn cả tha nhân nữa. Bởi vì tha nhân thuộc về Chúa. Phục vụ tha nhân chính là phục vụ Chúa. Chứ còn phục vụ Chúa mà loại ra nhân ra thì Chúa cũng không đẹp lòng, và như vậy cũng không phải là phục vụ Chúa nữa. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa. Phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta một bài học. Bài học đó là gì? Là chỉ có một sự cần thôi. Đó là cái gì? Đó là sống đức bác ái yêu thương. Sống đức bác ái yêu thương. Và hãy chọn phần tốt nhất. Phần tốt nhất đây là gì? Là chính những gì Thiên Chúa dành cho mình. Là chỗ mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Chẳng hạn như trường hợp Mát-ta. Chỗ của Thiên Chúa dành cho Mát-ta là gì? Là phục vụ. Và nếu Mát-ta phục vụ hoàn toàn vì Chúa, thì đó là Mát-ta đã chọn phần tốt nhất, đã đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu đã nói trong nhà cha thầy có nhiều chỗ làm như vậy. Chỗ của Mát-ta là phục vụ thầy, để thầy thưởng thức được cái hy sinh của mình, cái tình yêu nhỏ mọn của mình qua những việc âm thầm mình làm, hoàn toàn vì thầy mà thôi. Và cuối cùng thì cũng đạt được cái cùng đích, đó là thầy. Bởi vì hoàn toàn phục sự thầy. Lạy mẹ Maria là nữ tỳ xin vâng. Xin mẹ cho chúng con cũng được một cái tinh thần xin vâng như mẹ. Và với một cái tâm tình Magnificat ngợi khen cảm tạ lòng thương xót Chúa với mẹ. Để nhờ đó làm việc gì thì làm. Nhất là làm việc của Chúa. Thì chúng con phải ý thức rằng đã là việc của Chúa thì chúng con phải trước hết và trên hết làm theo ý Chúa chứ không phải ý của chúng con. Thứ hai, làm theo cách của Chúa muốn cho chúng con làm chứ không phải làm theo cách của chúng con. Và thứ ba, chúng con phải tin tưởng phó thác vào Chúa. Bởi vì là việc của Chúa, Chúa sẽ lo, chúng con chỉ là phương tiện. Và thứ bốn, cuối cùng khi làm xong, chúng con mới có thể nhận thức mình chỉ là đầy tớ vô ích. Không có mình thì Chúa cũng làm được việc của Chúa qua người khác thôi. Và đôi khi, nhiều khi người khác còn làm ngon hơn mình nữa. Xin mẹ luôn luôn cho chúng con được là tôi tớ xứng đáng phục vụ Chúa. Amen.